Nhẫn lực thành tựu. Nhẫn lực tức là sức nhẫn nhục. Chính là trong sáu ba la mật, là nhẫn nhục ba la mật. Phiên dịch của danh từ này là đặc biệt vì người Trung Quốc. Trước đây những đại sư phiên dịch đến Trung Quốc, người Trung Quốc rất quan trọng chữ nhục. Chém đầu có thể nhận, sỉ nhục không được. Coi việc nhẫn nhục nghiêm trọng đến như vậy. Cho nên Pháp Sư phiên dịch đem nhẫn ba la mật hạ xuống dùng nhẫn nhục. Nhục mà nhẫn được, còn có gì không thể nhẫn được chứ? Áp dụng ý này. Đây là trí tuệ của Đại Sư phiên dịch kinh, là phương tiện thiện xảo của họ. Đại Sư Pháp Trú nói nhẫn có ba loại. Thứ nhất là an khổ nhẫn, có thể ở thế gian nhẫn chịu việc trái ý, nghĩa là trái với sự yêu thích của mình, hay nói cách khác là những vấn đề ta ghét, ta không thích, đều có thể nhẫn thọ được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta thấy ba y một bát, đêm ngủ với gốc cây. Đây là an khổ nhẫn. Đức Phật thể hiện cho chúng ta thấy con người có thể an bần lạc đạo, xã hội sẽ an định hòa bình. Quý vị xem công đức này lớn biết bao. Chúng ta phải tích lũy công đức, chỉ điều này thôi đã rất tuyệt vời rồi. Vì sao vậy? Vì người có nhẫn nhục, đối với người không tranh, đối với thế gian không cầu, tâm họ luôn an định. Tâm an định sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Vì thế, dù sống trong bần tiện, họ vẫn an vui. Như Nhan Hồi vậy, không có địa vị ở xã hội, gọi là tiện. Không có của cải, gọi là bần. Nhan Hồi không có cả hai loại này. Không có của cải, cũng không có địa vị. Nhưng cuộc sống của ông hạnh phúc, an lạc, mỹ mãn. Từ đâu mà có? An bần lạc đạo. Người thế gian không biết điều này, không có nhận thức về điều này. Phật Bồ Tát đều biết, Thánh Hiền Nhân biết điều này. Xã hội hiện nay thường cho rằng mê tín, thực ra không phải mê tín. Có quỷ thần thật, quỷ thần tôn trọng điều này. Đây là công đức an khổ nhẫn.